Con xin hỏi câu hỏi thứ 25 ạ. Thưa bác, thời Đức Phật, tu sĩ trong giáo đoàn của Ngài phải là những người có tiêu chuẩn như thế nào ạ?
Tu sĩ thì nó có cái giới luật của nó đó. Vâng. Tỳ kheo tăng thì 250 giới, tỳ kheo ni là 300 mấy chục giới. Nó có cái được đây, cái lễ này đây là cái giới của cái người tu. Mà giờ con suy nghĩ có ạ, hiện giờ có ai giữ được giới đâu? Phật tử vô là 5 giới thôi, nói dối trộm cắp tà dâm sát sanh gì đó. Nhưng mà giờ mấy ông thầy chút xíu chửi ôm sùm còn thua Phật tử nữa. Nếu mà thờ Đức Phật rất nghiêm, không sử dụng tiền, nhưng mà ổng có cho trong cái con cái phép nhận tiền trong hay không, nhưng mà nhận để làm cái gì, sử dụng như thế nào phải rõ ràng ạ. Thấy không? Vì trong đạo Phật nó có cái là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là cái gì? 4 thứ cần thiết cho một người tu hành. Cái mặc áo bao nhiêu bộ, chỗ ở như thế nào, ăn như thế nào, tiền bạc sử dụng như thế nào. Trong đó tứ chánh cần nó có nhiều tiền trong đó. Tiền như thế nào là tứ chánh cần của cái đạo Phật. Ta không có hiểu. Chứ không, đạo Phật muốn ngày xưa mà muốn cắt cái chùa ra tu thì cái người giàu ta mới cắt, rồi thỉnh ông thầy vô trụ trì là giữ chùa rồi dạy đạo. Thấy không? Chứ đâu phải không biết mà tại ta không hiểu. Thành ra 37 pháp quán trợ đạo nó có cái pháp quán tứ chánh cần. 37 pháp nó có cái là nó dùng cái cho cái tiểu thừa ngày xưa đó. Chứ còn nếu mà không có cái tiểu thừa thì không có pháp tứ chánh cần. Rồi con hỏi tiếp đi.
Dạ, con cũng thấy các thầy tu ngày nay hình như là không theo cái quy định của cái giáo đoàn ngày xưa của Đức Phật ấy. Con chỉ thấy có 2 ý. Mà con thấy là hình như là các thầy tu bây giờ là tự cho mình là nhất, bất khả xâm phạm, không ai được quyền góp ý, không ai được quyền phê phán gì. Con lấy ví dụ như là cái hiện tượng mà cái thầy Thích Thiện Thuận ấy, thầy có nói rằng là các thầy nói chuyện với nhau với tư cách là đồng nghiệp. Thế thì ngay cái câu mà các thầy nói là với tư cách là đồng nghiệp thì các thầy đã khẳng định rằng mình chính là có cái nghề tu, đúng không ạ? Đúng ạ. Và nghề nghiệp tu của mình. Thế nhưng mà khi mà cái vị tiến sĩ SND mà nói rằng là nhiều tu sĩ coi là cái việc tu là cái nghề thì hàng loạt các thầy là nhao nhao là phản đối, và trong cả giáo hội cũng thế, và họ gây một cái áp lực là bắt cái vị tiến sĩ đó là phải xin lỗi công khai trước cái Phật giáo và các vị tu sĩ. Thế nhưng mà con lại thấy rằng tiến sĩ Thích Nhật Từ ạ, ông ta công khai nói soạn giả Nguyễn Nhân là tâm thần hoang tưởng, và ông ấy công khai ông ấy nói chửi hơn 20.000 Phật tử tu tiến thông cũng là tâm thần hoang tưởng, và rất nhiều người phản đối đề nghị ông ta là phải cải chính, nhưng mà ông ta không hề xin lỗi, và giáo hội cũng làm ngơ cái chuyện này. Thế và con thấy là trong cái báo Giác Ngộ ấy ạ. Đấy, báo Giác Ngộ thì lại họ công khai họ đưa tin sai sự thật về chùa Thiền Tông Xuân Diệu và soạn giả Nguyễn Nhân, và thậm chí họ còn sửa sai cả cái tiêu đề sách của soạn giả Nguyễn Nhân để làm sai lệch cái nội dung của cái quyển sách đi. Mặc dù được các Phật tử Thiền Tông yêu cầu gửi đến mail đến báo Giác Ngộ này yêu cầu phải công khai xin lỗi soạn giả Nguyễn Nhân và đính chính lại rồi gỡ bỏ cái đấy, nhưng mà báo Giác Ngộ vẫn cứ làm ngơ. Thế thì con mới nghĩ rằng là như vậy thì các thầy tu này, các thầy tự cho mình một cái quyền gì đó. Với người dân thì yêu cầu người ta phải thế này, không được đụng chạm đến các thầy tu. Nhưng mà riêng đối với các thầy tu thì lại là bất khả xâm phạm, không ai được quyền góp ý và phê phán. Và cái ý thứ hai như bác vừa nói nữa là con thấy là trong cái hội nghị mà nói về Hoằng Pháp Phật giáo ấy, có một vị hòa thượng có nói rằng là những thầy tu như chúng tôi là lấy cái sự đơn giản ăn ở ngủ nghỉ sinh hoạt là đơn giản nhất, chứ chúng tôi không cần đến cái sự xa hoa. Thế nhưng mà con thấy là như là tiến sĩ Thích Nhật Từ ở chùa Giác Ngộ ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh thì ông ta đã lấy vàng ông ta dát lên vách chùa chơi. Cái điều đó là quá xa hoa, lãng phí, đúng không ạ? Đức Phật không hề dạy cái đó. Thế và con thấy như là các thầy tu ấy, con nhìn ở trên những cái video mà các thầy giảng, các thầy ngồi trên những cái ghế ấy, con thấy như là những cái ngai vua ấy ạ. Những cái ghế chạm trổ rồng rất là kinh khủng ạ. Thế và một cái điều thứ ba nữa là con thấy là các thầy bảo là các thầy bỏ hết những cái vật chất của trần gian này để các thầy đi tu theo Đức Phật để độ chúng sinh. Thế nhưng mà con thấy như là vừa rồi mà Bộ Tài chính ạ, có ra một cái dự thảo ấy, ra cái dự thảo là để quản lý cái hòm công đức của nhà chùa, thì hàng loạt các thầy này nhao nhao phản đối, từ trung ương cho đến Phật giáo địa phương là đều có những cái bài viết là để phản đối cái việc này. Thế thì con nghĩ là các thầy mà đã đi tu rồi thì đã bảo là từ bỏ rồi, cái chùa này là của để giáo độ chúng sinh, rồi là mình đi với lại đi tu là với cái sự đơn giản nhất, thì tại sao các thầy lại lấy tiền để làm gì ạ? Và tại sao các thầy lại quá xa hoa trong cái việc sống trong những cái ngôi chùa mà lại quá lãng phí như thế ạ? Thì bác giải thích cho chúng con được không ạ?
Bây giờ Phật đã nói đó, cái đời mạt pháp là cái đạo Phật cơ bản nó không còn ai tu giải thoát nữa, mà ta tu vì danh lợi và địa vị thôi. Cái đạo Phật đã nói trước rồi. Vì thế mà ông mới cho cái thiền tông nó ra đời để nó chuẩn lại. Cái này đừng nói chứ. Mà trong 36 vị tổ thiền tông có ông tổ 33 đó, ông nói là thiền tông ra đời để nó chuẩn hóa cái đạo Phật lại. Nó phá hết cái tông tà. Đây là ông nói trước các vị tổ, vị Phật nói trước, các vị tổ cũng nói trước, đúng hay không? Còn mình bây giờ thì thôi, bây giờ ai muốn tu gì tu, ai muốn chửi gì chửi. Mình đâu có màng tới chứ. Nhưng mà cái tu và cái chửi này thì do ông thần quản lý, ông lo. Mình không có hỏi nhiệm vụ của mình. Còn nhớ một điều, tu thì cũng do thần quản lý. Quản lý ông tu cái kiểu gì, đúng hay sai? Ông chửi người ta rồi theo nhân quả như thế nào, tôi ghi tôi làm mới được. Tại khi là ông mất rồi, tôi sẽ thực thi thôi. Còn cái chuyện thôi, mình hiện giờ thì chú có cái bổn phận là phổ biến cái thiền thông này ra. Chú còn hỏi, chú trả lời. Chú hỏi trả lời bất cứ cái gì chú trả lời được hết. Còn cái chuyện mà chuyện thế gian tôi bỏ đi. Chỉ cần bỏ chuyện thế gian, những chuyện chửi bới đừng màng mà chi. Kệ người ta đấu chửi kiểu gì chửi. Thấy không? Rồi, hỏi tiếp đi.
Con cảm ơn bác ạ. Vâng.